Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 6 tháng 9 năm 2016, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày phần quấy đề tài Mẹ Teresa Calcutta, chứng nhân lòng thương xót. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Đó là Simon mà người đặt tên là Phêrô và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippe và Bartolomeo, Matthew và Thomas, Giacôbê con ông Anphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Judas con ông Giacôbê và Judas Iscariot là kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để được người chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi. Và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người, vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi chọn các tông đồ, Chúa Giêsu đã lên núi cầu nguyện suốt đêm. Đọc lại phúc âm, chúng ta thấy mỗi lần phải quyết định hay bắt đầu làm một việc gì quan trọng, thì Chúa Giêsu cũng thường xuyên cầu nguyện rất nhiều. Khi chuẩn bị công khai ra đi rao giảng tin mừng, Ngài đã ăn chay và cầu nguyện suốt 40 ngày trong sa mạc. Khi chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn, Ngài đã vào vườn cây dầu cầu nguyện đến đổ mồ hôi máu. Và việc cầu nguyện cũng bao trùm cả cuộc sống của Chúa Giêsu. Ngài cầu nguyện mỗi buổi sáng sớm khi các môn đệ chưa ngủ dậy. Ngài cầu nguyện trước khi rao giảng hay trước khi làm phép lạ. Rồi chiều về, Ngài lại một mình đi vào nơi vắng vẻ để tiếp tục cầu nguyện. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện để được kết hiệp với Chúa Cha, được thấy thánh ý Chúa Cha và cũng để đón nhận nơi Chúa Cha sức mạnh hầu chiến đấu với những cám dỗ của ma quỷ. Chúa Giêsu dù là con Thiên Chúa mà còn phải cầu nguyện liên lỉ như vậy, huống chi là mỗi người chúng ta với bản tính vốn yếu đuối mỏng giòn. Chúa Giêsu đã bảo các tông đồ cũng như mỗi người chúng ta rằng, anh em hãy canh thức và cầu nguyện luôn để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn. Nhờ cầu nguyện mà Chúa Giê-xu luôn kết hiệp với Chúa Cha, do đó thánh ý và quyền năng của Thiên Chúa Cha luôn rợp bóng trên Chúa Giê-xu. Đến nỗi đoạn cuối tin mừng ngày hôm nay đã cho chúng ta thấy rằng, từ nơi Chúa Giê-xu tót ra một năng lực thần thiên để bất cứ ai chạm vào đều được chữa lành. Năng lực tuyệt vời đó, ngày nay Chúa Giê-xu vẫn còn tiếp tục ban phát cho những ai đến với Ngài. Vì Chúa Giê-xu nơi bí tích thánh thể vẫn là Chúa Giê-xu khi xưa. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giê-xu thật sự hiện diện cách trọn vẹn cả thần tính lẫn nhân tính, cả linh hồn lẫn thể xác, và có tất cả quyền năng chữa lành của một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương. Chúng ta chắc chắn đã từng nghe những câu này, chưa từng thấy ai đến với Chúa mà lại về không. Thế nhưng, trong thực tế, có nhiều người đến với Chúa mà chẳng được gì. Thử hỏi là vì sao? Thưa, câu trả lời là họ đến nhưng chưa gặp được Chúa. Họ đến với Chúa như một thói quen, một công việc, hơn là đến để gặp gỡ một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương. Chúa vẫn tiếp tục ban phát năng lực chữa lành phần hồn phần xác cho những ai đến với Ngài. Nhưng nhiều người không nhận được là vì họ chưa thật sự gặp Chúa, chưa thật sự cầu nguyện. Tất cả những ai đến với Chúa, thật sự cầu nguyện và gặp gỡ Chúa, thì chắc chắn họ sẽ được biến đổi, sẽ lãnh nhận được sức mạnh và niềm vui cho suốt cuộc đời. Không lạ gì, mẹ Teresa Calcutta luôn kính múc được nơi bí tích thánh thể, nguồn ơn sức mạnh và tình thương. Và các thánh, thánh nào cũng vậy, họ không hề về không khi đến với Chúa, vì họ thật sự gặp Chúa và tiếp nhận được tình thương và năng lực phát ra từ Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã luôn cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa và xin cho năng lực thần thiên của Chúa luôn đổ tràn xuống trên chúng con. Amen.
Nguyện con nài van Chúa ơi, con kêu lên Ngài. Thân con là chiếc thuyền nhỏ dâng bập bềnh lênh đênh biển khơi. Con nài van Chúa ơi, con kêu lên Ngài. Thân con là chiếc thuyền nhỏ sông bập bềnh lênh đênh cuộc đời. Nguyện Ngài du thương độ tràn hồng ân, ban cho muôn đời kiếp sống an hòa. Nguyện Ngài dù thương độ tràn hồng ân, ban cho muôn tin đời hồng.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Thánh lễ tôn phong hiển thánh mẹ Teresa Calcutta. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta tại thềm đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 70 hồng y, 400 tổng giám mục và giám mục, 1.700 linh mục, trong đó có 600 vị giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Tham dự thánh lễ, ngoài ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, còn có phái đoàn đại diện của 20 quốc gia do 13 quốc trưởng và thủ tướng hướng dẫn, gồm các nước Albania, nguyên Cộng hòa Yugoslavia, Macedonia, Ấn Độ, Kosovo, Tây Ban Nha, San Marino, Đài Loan, Nigeria, Honduras, Italia, Vương quốc Monaco, Hòa Lan, Ghana, Bosnia-Herzegovina, Panama, Hoa Kỳ, Áo, Croatia, Montenegro, Belize và hai tổ chức quốc tế là Lương Đông Quốc tế FAO và Lương Thực Thế Giới PAM. Cùng tham dự thánh lễ có hơn 100.000 tín hữu, trong đó có 45.000 thành viên các tổ chức thiện nguyện về Roma mừng năm thánh lòng thương xót. Đặc biệt, cũng có 1.500 người nghèo, hành khất, vô gia cư, bị bỏ rơi, được các nữ tu của mẹ Teresa săn sóc trong các nhà ở Roma, Milano, Bologna, Firenze và Napoli. Sau lời chào mở đầu thánh lễ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã tiến lên xin Đức Thánh Cha phong hiển thánh cho chân phước Teresa Cancuta, và đọc tiểu sử của chân phước mà mọi người đều gọi là mẹ Teresa Cancuta. Sau phần tuyên đọc tiểu sử, Đức Thánh Cha cùng cộng đoàn hát kinh cầu các thánh. Rồi Đức Thánh Cha đọc công thức tôn phong hiển thánh cho mẹ Teresa. Công thức tôn phong như sau. Để vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, biểu dương đức tin công giáo và thăng tiến cuộc sống Kitô với quyền của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và của hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và của chúng tôi, sau khi đã suy nghĩ lâu dài và nhiều lần xin ơn Chúa trợ giúp và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và định nghĩa là thánh chân phước Teresa Cancuta và ghi tên người vào sổ bộ các thánh và thiết định rằng người được tôn kính giữa các thánh trong toàn thể giáo hội nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kế đó, thánh tích của mẹ Teresa đã được rước lên đặt bên trái bàn thờ. Đó là một cây thánh giá được ghép bằng nhiều mảnh gỗ, phát xuất từ nhiều người và từ nhiều nơi khác nhau, nơi khổ đau tiếp tục nói lên tiếng rên ta khát của Chúa Giêsu. Phần trước của thánh giá cũng bao gồm một mảnh gỗ của bàn quỳ tòa giải tội, biểu tượng cho ơn tha thứ mà hối nhân nhận được từ tình yêu của Thiên Chúa. Và mẹ Teresa coi họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo. Thánh giá được viền vàng để nêu bật hai tình yêu lớn nhất của mẹ đối với Chúa Giêsu và người nghèo. Chiếc hộp đựng thánh tích của mẹ có hình một giọt nước để giải cơn khát của sự vô nghĩa của đau khổ trong cô đơn. Thánh giá được cắm trên một đế bằng sắt bẩn, hư hại, biểu tượng cho cái nhìn mà xã hội có đối với người nghèo. Nhưng họ lại được mẹ yêu thương với tất cả tấm lòng và được mẹ phục vụ trong các khu xóm ổ chuột bẩn thỉu tại Cancuta, vì họ là phương thế giúp kết hiệp với Chúa Giêsu. Thánh giá được đặt trong một cái hộp hình trái tim, phần bên trái có ba dải màu xanh diễn tả chiếc áo dòng sari của mẹ, cong xuống như lưng của mẹ, cúi xuống cầu nguyện, suy niệm và gù người phục vụ người nghèo. Phần tim bên trái có hình mềm mại hơn màu trắng, diễn tả chiếc áo dòng của mẹ với hai chữ ta khát. Hai phần của trái tim tách rời nhau nhưng nối liền bởi một vòng tròn, diễn tả sự năng động trong sứ mệnh của mẹ, bắt đầu với sự mặc khải của Chúa Giêsu và được đưa tới chỗ thành toàn. Màu xanh và màu trắng cũng là màu của mẹ Maria mà mẹ Teresa rất tôn sùng và cầu khẩn với lời nguyện đẹp đẽ sau đây. Lạy mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim của mẹ xinh đẹp, trinh trong, vô nhiễm, tràn đầy tình yêu và khiêm tốn, để con có thể nhận lấy Chúa Giêsu trong bánh sự sống, yêu Ngài như mẹ đã yêu và phục vụ Ngài như mẹ đã phục vụ Ngài dưới gương mặt biến dạng của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc một trích từ sách Khôn Ngoan liên quan tới điều Thiên Chúa muốn nơi con người là sống đẹp lòng Ngài. Đức Thánh Cha nói, các tác nhân lịch sử luôn luôn là hai, một đàng là Thiên Chúa, đàng khác là con người. Nhiệm vụ của chúng ta là nhận thức được tiếng gọi của Thiên Chúa và đón nhận ý muốn của Ngài. Nhưng để có thể tiếp nhận và kiểm thực tiếng gọi của Chúa mà không lưỡng lự, chúng ta phải hiểu điều gì làm đẹp lòng Ngài. biết bao ngôn sứ loan báo điều đẹp lòng Chúa và đúc kết nó trong kiểu diễn tả này. Ta muốn lòng thương xót, chứ không cần của lễ. Rồi Đức Thánh Cha giải thích như sau. Mọi công việc của lòng thương xót đều đẹp lòng Thiên Chúa, bởi vì trong người anh em mà chúng ta giúp đỡ, chúng ta nhận ra gương mặt của Thiên Chúa mà không ai trông thấy. Mỗi lần chúng ta cúi xuống trên các nhu cầu của các anh chị em khác là chúng ta đã cho Chúa Giêsu ăn và uống, chúng ta đã cho Ngài mặc, nâng đỡ và viếng thăm con Thiên Chúa. Như thế, chúng ta được mời gọi diễn tả cụ thể điều chúng ta xin trong lời cầu nguyện và tuyên xưng trong đức tin. Không có cách nào khác ngoài tình bác ái. Những ai phục vụ các anh em khác là những người yêu mến Thiên Chúa dù không biết Ngài. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp. Phúc âm nói đến đám đông dân chúng đến với Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, đám đông đó là thế giới thiện nguyện đang quy tụ ở đây nhân mừng năm thánh lòng thương xót. Anh chị em chính là những người theo Chúa và khiến cho tình yêu của Ngài trở thành cụ thể đối với từng người. Các người thiện nguyện củng cố biết bao con tim, nâng đỡ biết bao bàn tay, lau khô biết bao nước mắt. Có biết bao tình yêu thương đã được đổ vào việc phục vụ dấu ẩn, khiêm tốn và vô vị lợi này. Đề cập đến gương sống của mẹ Teresa, Đức Thánh Cha nói. Trong toàn cuộc đời mình, mẹ Teresa đã quảng đại phân phát lòng thương xót Chúa, sẵn sàng với tất cả mọi người qua việc tiếp đón và bảo vệ sự sống con người, sự sống chưa sinh ra cũng như sự sống bị bỏ rơi và gạt bỏ. Mẹ đã dấn thân bênh vực sự sống bằng cách không ngừng công bố rằng ai chưa sinh ra là người yếu đuối nhất, bé nhỏ nhất, bần cùng nhất. Mẹ cúi xuống trên những người bị kiệt lực, bị bỏ chết bên lề đường bằng cách thừa nhận phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho họ. Mẹ đã làm vang lên tiếng nói của mẹ giữa các người quyền thế của trái đất này để cho họ nhận ra các lỗi lầm của họ trước các tội ác của nghèo đói do chính họ đã gây ra. Đối với mẹ, lòng thương xót đã là muối trao ban hương vị cho mỗi hoạt động của mẹ và là ánh sáng chiếu soi các tăm tối của biết bao người cũng đã chẳng còn nước mắt để khóc thương cho sự nghèo túng và nỗi khổ đau của họ. Sứ mệnh của mẹ trong các vùng ngoại biên của các thành phố và của cuộc sống tồn tại ngày nay như chứng tá hùng hồn sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo nhất giữa những người nghèo. Hôm nay, tôi trao gương mặt biểu tượng này của phụ nữ và người được thánh hiến cho toàn thế giới thiện nguyện. Ước chi mẹ là mẫu gương sự thánh thiện của anh chị em. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người hiện diện, cũng như ngỏ lời cảm ơn tất cả mọi thành phần tham dự. Sau thánh lễ, 1.500 người nghèo đã được Đức Thánh Cha đãi bữa ăn trưa tại tiền sảnh Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục, do 100 nữ tu và 50 tu huynh thừa sai bác ái phục vụ. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ cử hành kinh triều với Tổng giám mục Anh giáo. Tổng giám mục Canterbury, tiến sĩ Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 8 tháng 10 trong khuôn khổ một chuyến viếng thăm Roma trong 2 ngày. Nhà lãnh đạo khối hiệp thông Anh giáo sẽ cử hành kinh triều với Đức Thánh Cha vào cùng ngày tại nhà thờ San Gregorio Anselio. Cuộc gặp gỡ này có thể là một sự đáp lễ cho sự ủng hộ của Vatican dành cho Ngài trong cuộc họp của 38 nhà lãnh đạo Anh giáo trong khối hiệp thông Anh giáo vào tháng Giêng năm nay. Khối hiệp thông Anh giáo với 85 tín hữu trên thế giới đã rơi vào các cuộc khủng hoảng triền miên từ năm 2003 sau khi Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ tấn phong giám mục cho ông Gene Robinson là một người công khai sống đồng tính. Trước khi cuộc họp thượng đỉnh được khai mạc, báo chí tại Anh dự đoán rằng những bão tố sẽ diễn ra trong cuộc họp này đến mức Anh giáo có thể sẽ rã ra từng mảnh sau cuộc họp này. Nhưng điều đó đã không xảy ra. cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng Giêng năm nay tại Canterbury đã tập trung vào việc chữa lành đặc biệt về vấn đề tính dục và cuộc sống gia đình. Điều này tương phản hoàn toàn với nhận định của các phương tiện truyền thông, theo đó chủ đề chính trong cuộc họp là các kết hiệp đồng tính. Trong thông điệp sau cuộc họp, Đức Tổng giám mục Welby ghi nhận tầm quan trọng của các diễn từ được đưa ra tại cuộc họp của Jean Vanier, người sáng lập của cộng đồng Ace, phái đoàn phúc âm truyền thống Augustino và cha xứ nhà thờ San Gregorio Anselio, mà ông mô tả là một biểu tượng của sự đoàn kết đại kết đáng chú ý.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại bài viết của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, về vị tân hiển thánh mẹ Teresa thành Calcutta, mới được Đức Thánh cha Francisco phong hiển thánh trong thánh lễ sáng Chúa Nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua. Bài viết có tựa đề Mẹ Teresa Calcutta chứng nhân lòng thương xót. Đức cha Phêrô Khảm viết tiếp như sau: Phá thai là hủy diệt bình an. Sứ điệp kế tiếp mẹ Teresa tha thiết gửi đến thế giới là vấn đề rất lớn và phổ biến trong thế giới ngày nay. Phá thai. Mẹ nói, tôi cảm nhận một điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị. Ngày nay, kẻ hủy diệt hòa bình lớn nhất chính là tiếng kêu khóc của những đứa trẻ vô tội không được sinh ra. Bởi lẽ, nếu một người mẹ có thể giết chết đứa con trong lòng dạ mình, thì tại sao quý vị và tôi lại không thể giết nhau? Chúa nói trong Kinh Thánh rằng, cho dù người mẹ có quên con đi nữa thì ta cũng không quên ngươi, ta đã khắc tên con trong lòng bàn tay ta. Đúng là người mẹ khó lòng quên con. Ấy vậy mà ngày nay, hàng triệu đứa trẻ bị giết chết ngay trong lòng mẹ, và chúng ta không nói gì hết. Trên báo chí hàng ngày quý vị đọc tin tức về người này, người kia bị giết, nhưng không ai nói đến hàng triệu đứa bé cũng ở trong lòng mẹ như quý vị và tôi từng ở, nhưng rồi bị giết chết, và chúng ta không nói gì hết, cứ để mọi việc như thế. Đối với tôi, những quốc gia hợp pháp hóa việc phá thai là những quốc gia nghèo nhất. Họ sợ các cháu bé, họ sợ các thai nhi, và thai nhi đó phải chết vì họ không muốn nuôi nấng, giáo dục thêm một đứa trẻ nữa. Rồi mẹ Teresa nài xin tha thiết, nhân danh các thai nhi nhỏ bé này, tôi nài xin quý vị, vì chính thai nhi đã nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu khi mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth. Như chúng ta đọc trong phúc âm, lúc mẹ Maria đến nhà bà Elizabeth, thì thai nhi trong lòng bà nhảy mừng, vì cháu nhận ra sự hiện diện của hoàng tử bình an. Ngày nay cũng thế, chúng ta hãy quyết tâm cứu lấy mọi thai nhi, cho chúng cơ hội được sinh ra. Hãy chống lại việc phá thai bằng cách nhận nuôi các cháu bé. Hàng ngàn cháu bé sẽ có được ngôi nhà, ở đó các cháu được đón nhận, yêu thương, chăm sóc. Như thế, chúng ta cũng đem niềm vui lớn lao đến cho những gia đình không thể có con. Tôi nài xin các vị lãnh đạo các quốc gia đang có mặt ở đây, hãy cầu nguyện để chúng ta có can đảm bên vực các trẻ thơ, cho các cháu một cơ hội yêu thương và được yêu thương. Và tôi nghĩ rằng với ơn Chúa, chúng ta có thể mang hòa bình đến cho thế giới. Còn lời lẽ nào mạnh mẽ và hùng hồn hơn về việc phá thai? Còn có thể nói gì thêm nữa? Trong khung cảnh của năm thánh lòng thương xót, nếu có thể nói thêm điều gì, thì đó là bài học về lòng thương xót phải sánh đôi cùng chân lý. Hãy hình dung mẹ Teresa nói những điều này trước mặt ai và trong xã hội nào. Trước mặt mẹ là những nhà lãnh đạo và những nhân vật nổi tiếng thế giới, trong đó có nhiều người ủng hộ và chủ trương hợp pháp hóa việc phá thai. Thế mà mẹ Teresa không ngần ngại nói với họ: nếu quý vị chủ trương phá thai, thì quý vị đang phá hủy nền hòa bình thế giới. Mẹ không nhân nhượng khi phải nói lên sự thật. Người phụ nữ có vẻ ốm yếu đó không chỉ là một người mẹ đầy ắp tình yêu thương, nhưng còn là người mẹ hết sức can đảm, sẵn sàng bảo vệ chân lý của Thiên Chúa, cũng là bảo vệ phẩm giá làm người của các thai nhi vô tội. Đây cũng là bài học lớn cho tất cả chúng ta. Bài học đã trở thành tên gọi một thông điệp của Đức Benedicto thứ 16, Caritas in Veritate, tình yêu trong chân lý. Đúng vậy, lòng thương xót đích thực phải sánh đôi cùng chân lý. Tình yêu chân chính là tình yêu gắn với chân lý. Đây là nguyên tắc hướng dẫn đời sống Kitô hữu trên mọi bình diện, cá nhân, gia đình, cộng đoàn, xã hội. Gia đình là cái nôi của lòng thương xót. Cuối cùng, lời khuyên cụ thể của mẹ Teresa về việc xây dựng hòa bình là: hãy bắt đầu từ gia đình. Mẹ kể, một lần kia, có 14 giáo sư đại học từ Hoa Kỳ đến thăm nhà bác ái của chúng tôi ở Calcutta. Sau khi thăm, một người nói với tôi: xin mẹ nói cho chúng tôi một điều thôi để chúng tôi có thể nhớ mãi. Tôi nói với họ: hãy mỉm cười với nhau, hãy dành thời giờ cho nhau trong gia đình. Đó cũng là điều tôi muốn nói với quý vị hôm nay. Mẹ Teresa lãnh giải Nobel Hòa Bình ở Oslo, Na Uy, một đất nước giàu có, sung túc. Thế nhưng, mẹ không ngần ngại nói với họ: quý vị có phúc vì được sống trong đất nước giàu có. Nhưng tôi chắc chắn rằng trong nhiều gia đình quý vị, có thể chúng ta không đói ăn, nhưng lại có ai đó trong gia đình không được đón nhận, không được yêu thương, không được chăm sóc, bị lãng quên. Đối với mẹ Teresa, thứ nghèo khổ này còn đáng sợ hơn nghèo khổ vật chất. Khi tôi mang một người nghèo đói nằm ở vệ đường về nhà, tôi cho họ một chén cơm, một miếng bánh, vậy là đã xua được cơn đói của họ. Thế nhưng, một người bị ruồng bỏ, bị khước từ, không được yêu thương, không được quan tâm, đó mới là thứ nghèo khổ khủng khiếp và rất khó để chữa lành. Rồi mẹ giải thích thêm, chúng ta được Thiên Chúa dựng nên để sống hòa bình. Chúa Giê-xu là Thiên Chúa đã làm người để đem tình yêu này đến cho chúng ta. Tin mừng đó là sự bình an cho mọi người thiện tâm, và đây cũng là điều tất cả chúng ta mong muốn. Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài cho nhân loại. Nghĩa là tình yêu đích thực luôn đòi hỏi phải cho đi, phải hy sinh, phải chấp nhận bị tổn thương. Hãy sống tình yêu thương đó trước hết trong chính gia đình mình. Có nhiều bạn trẻ ngày nay vướng vào ma túy, và tôi tự hỏi tại sao như thế. Câu trả lời là vì không có ai trong gia đình đón nhận họ. Cha mẹ quá bận rộn việc làm ăn, không quan tâm đến con cái, nên con cái ra đường, học điều xấu từ bạn bè, rồi người già. Có lần tôi đến thăm một nhà dưỡng lão, các cụ già ở đây là do con cái đem tới, và họ không đến thăm cha mẹ. Cơ sở vật chất rất tốt, nhưng cụ nào cũng chỉ nhìn ra cửa và không thấy cụ nào nở nụ cười trên môi. Tôi hỏi các nữ tu tại sao vậy? Tại sao họ có đủ mọi thứ mà không vui, chỉ ngóng nhìn ra cửa? Các nữ tu trả lời, vì họ chỉ mong ngóng con cháu đến thăm, họ bị bỏ rơi, bị quên lãng. Cho nên, hãy bắt đầu sống tình yêu từ trong gia đình. Hòa bình trên thế giới bắt nguồn từ sự bình an trong mỗi gia đình. Thống kê xã hội cho thấy, phần lớn thanh thiếu niên phạm pháp xuất thân từ những gia đình không có bình an. Cha mẹ ly dị, cha mẹ nghiện ngập, cha mẹ bạo hành. Ngay từ nhỏ, các em đã không cảm nhận được sự bình an. Vì thế, tâm hồn bất an, và khi lớn lên, thay vì là người xây đắp bình an, thì lại là người gieo rắc bạo lực, oán thù. Để kết luận, hãy cùng lắng nghe lời kêu gọi của mẹ Teresa. Hãy để cho Chúa hiện diện trong gia đình quý vị, vì gia đình cầu nguyện cũng là gia đình gắn kết với nhau. Trong gia đình, chúng ta không cần đến súng đạn để tiêu diệt kẻ thù và mang lại hòa bình. Chỉ cần ở lại với nhau, yêu thương nhau, đem bình an và niềm vui vào gia đình, và chúng ta có thể vượt qua mọi sự dữ trong thế gian. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, về mẹ Teresa Calcutta, chứng nhân lòng thương xót, nhân lễ phong hiển thánh cho mẹ hôm 4 tháng 9 vừa qua tại Vatican. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đọc về những vụ tai nạn thương tâm trên các phương tiện truyền thông, chắc quý vị cũng như tôi không khỏi xót xa, thương cảm cho những phận người thiếu bất trắc. Trên trang mạng có đưa tin, một trận lũ gây sạt lở đất ở Yên Bái, lấy đi sinh mạng của 17 người khi họ đang mót quặng lộ thiên. Hay cái chết của 8 em học sinh nữ tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ngay trong ngày đầu tiên của năm học mới, các em rủ nhau đi tắm ở một hồ sâu gần trường, và chết đuối vì cứu nhau. Ngoài ra, còn có biết bao cái chết thương tâm khác do tai nạn giao thông, hỏa hoạn, bão lụt, vân vân. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây cũng là những cái chết thương tâm, nhưng nguyên nhân của nó xuất phát chỉ từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày, rồi dẫn đến xô xát, kéo bè kéo cánh đánh nhau, gây án mạng mới thôi. Chẳng hạn như, vì đổ rác không đúng nơi quy định, bị tổ trưởng dân phố nhắc nhở, sau đó đôi bên lời qua tiếng lại, hậu quả làm hai người chết và một người bị thương. Một vụ khác, do mâu thuẫn trong lúc đá banh, hai bên cũng đánh nhau đến chết một mạng người. Trước những cái chết từ những nguyên nhân như trên, có lẽ ai trong chúng ta cũng tự hỏi, tại sao chuyện chỉ có vậy mà phải đánh nhau, giết nhau ư? Họ không thể tha thứ cho nhau được sao? Chắc hẳn không ai trong chúng ta có dã tâm như thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta đủ chân thành nhìn lại đời mình, thì cũng có những giây phút chúng ta nóng giận, bực tức, căm hờn một người nào đó. Nếu như mình chưa giết ai, thì cũng có khi mình đã nói những lời xúc phạm, những thái độ cử chỉ thô lỗ đối với người khác. Vậy, để giảm bớt những vấn nạn này, chúng ta cần phải làm gì? Phải chăng đó là sự tha thứ? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trở lại bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy ba dụ ngôn Đức Giê-xu kể năm xưa vẫn là một đề tài thời sự như vừa xảy ra, chứ không phải là câu chuyện cổ tích. Vì chung quy lại, ba dụ ngôn là lời Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy nên tha thứ. Cụ thể, qua ba dụ ngôn, Đức Giê-xu kể về một Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi. Người tội lỗi ở đây được đồng hóa với hình ảnh con chiên lạc, đồng bạc bị mất, như người con thứ. Thiên Chúa tự ví mình như người mục tử đi tìm con chiên, như người phụ nữ tìm đồng bạc đã mất, hoặc như người cha yêu thương đứa con bất hiếu, đòi chia phần gia tài, bỏ nhà ra đi ăn chơi đàn điếm đến thân tàn ma dại. Tuy nhiên, tình thương bao dung, tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người tội lỗi mới là yếu tố trọng tâm của ba dụ ngôn trên. Thế còn thái độ của mỗi người chúng ta đối với người tội lỗi thì sao? Chúng ta có thể nhận thấy thái độ ấy qua hình ảnh người con cả. Xưa nay, trong mắt mọi người, anh ta là người ngoan hiền, chăm chỉ, mẫu mực. Nhưng sau biến cố người em trở về, họ mới thấy được con người thật của anh ta. Đó là người ích kỷ, ghen ghét, ganh tị, tự cao tự đại. Anh ta không thể chấp nhận việc cha mình đón người em trở về, lại còn mở tiệc ăn mừng nữa chứ. Vì trong mắt anh ta, người em coi như đã mất, đã hư hỏng, tội lỗi. Không chỉ có thế, người anh còn nói những lời xúc phạm, mỉa mai cha mình. Thằng con của cha đó, nó đã nốt hết số bạc với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng, trước những hành động và thái độ vô lễ ấy, người cha vẫn dành cho anh một tình yêu bao dung trìu mến, mềm mỏng. Ông giải thích cho anh vì sao phải ăn mừng. Hơn hết, ông còn ôn tồn nói với anh rằng, tất cả những gì của cha đều là của con. Qua hình ảnh và thái độ của người con cả, Đức Giê-xu nhằm lên án những người Pha-ri-sơ và các kinh sư. Họ cũng giống như người con cả, nghĩa là chỉ mang vẻ đạo đức thánh thiện bên ngoài, nhưng trong lòng đầy hận thù oán ghét. Do đó, họ không chấp nhận việc Ngài thân thiện với những người thu thuế và kẻ tội lỗi, như khởi đầu bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Đó cũng có thể là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Vậy đâu là lý do để chúng ta khó tha thứ cho người khác? Từ các bài đọc trong thanh lễ hôm nay, tôi thấy rằng, ngày nay chúng ta khó tha thứ cho người khác, là vì chúng ta vừa thiếu tình yêu, vừa không cảm nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thật vậy, trong bài đọc 1, Thiên Chúa có lý do để nổi giận trước tội phản loạn, ngoan cố của dân Do Thái. Họ đã đúc một con bê rồi phủ phục lại van, coi đó như một vị thần đã cứu họ ra khỏi đất Ai Cập. Thế nhưng, vì lòng nhân từ mà Thiên Chúa đã tha thứ cho dân nhờ lời chuyển cầu của ông Mô-xê. Qua bài đọc 2, Thánh Phao-lô tạ ơn Thiên Chúa vì đã thương tha thứ cho những hành động ngạo ngược của Ngài trước khi được ơn hoán cải. Phần chúng ta, quý bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy biến động. Kèm theo đó, con người đang mất dần ý thức về tình thương, về sự tha thứ và tình trạng lương tâm giảm sút. Cho nên, thật chí lý, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 nói rằng, tội lớn nhất của con người không phải là tội này hay tội kia, mà là tội đánh mất cảm thức tội lỗi. Nghĩa là, khi ta có một hành động sai trái, nhưng lương tâm không cảm thấy áy náy, để nhận biết đó là tội. Điển hình như vấn nạn sống thử trước hôn nhân, hay những người làm ra các loại thực phẩm chứa hóa chất độc hại, vân vân. Đó là những người đang sống trong tội lỗi, mà họ không biết là tội, hoặc họ đã đánh mất cảm thức về tội lỗi. Từ đó, chúng ta thấy, vì mất cảm thức về tội, nên ngày nay người ta đã hành động sai trái, ăn gian, nói dối, lường gạt, phá thai, giết người, vân vân, mà lương tâm vẫn bình an vô sự, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra với họ. Như vậy, một khi đánh mất cảm thức về tội, thì làm sao người ta còn cảm nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa? Chúng ta cũng thế. Nếu đánh mất cảm thức về tội và không cảm nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ khó đón nhận và tha thứ cho nhau. Đôi khi một cách vô ý, chúng ta để cho chủ nghĩa cá nhân len lỏi vào mình. Như người con cả, chúng ta nghĩ mình đạo đức, không có tội, không đi hoang, và có quyền lên án người khác. Thế nhưng, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta trở lại với chính mình. Xét bề ngoài, có thể chúng ta tốt hơn rất nhiều người, nhưng khiêm tốn nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra rõ ràng hơn con người thật của mình. Có khi, chúng ta đạo đức, nhưng thiếu chân thành. Chúng ta không phạm tội gì nghiêm trọng, nhưng nhiều lần lại cư xử thiếu bác ái với nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tha thứ quả thật không phải là chuyện đơn giản. Thế nên, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về trong thinh lặng và hồi tâm, để đối diện với Thiên Chúa và với chính mình. Đối diện với Thiên Chúa để khám phá ra Ngài nhân hậu dường bao. Đối diện với chính mình để thấy mình tội lỗi. Để rồi, như Thánh Phao-lô, chúng ta cũng sẽ thốt lên, Đức Kitô đã đến thế gian để cứu chữa những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Chỉ khi nào dám thốt lên như thế, chúng ta mới có thể tha thứ cho người khác, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chính chúng ta. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến! Thông thường, người lớn chúng ta thường muốn trẻ nhỏ làm theo ý mình, muốn chúng được vào khuôn khổ. Chúng ta nghĩ rằng, trẻ nhỏ cần được học hỏi nơi mình, bởi chúng còn quá nhỏ để có thể tự lập và sống giữa đời. Những hành động chúng làm không mang lại lợi ích cho bản thân chúng, bởi bản chất của trẻ nhỏ thì hay nô đùa, la hét, gây ồn ào. Chúng cần được dạy bảo. Nhưng bạn có biết rằng, trẻ nhỏ cũng chính là người thầy dạy tuyệt vời cho người lớn chúng ta. Những hành động của chúng đánh động tâm hồn chai cứng lâu năm của chúng ta, bởi những lo toan cơm áo gạo tiền. Câu chuyện dưới đây của một bé gái lớp 2 đã làm đánh động tâm hồn tôi. Nó giúp tôi nhìn lại đời sống mình hàng ngày, bản thân mình, trách nhiệm của mình với xã hội như thế nào. Tiên là một cô bé mồ côi sống trong một mái ấm tại Sài Gòn. Một mái ấm quy tụ những hoàn cảnh thương tâm của những trẻ em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo do cha mẹ để lại, những người cha người mẹ, sau khi sinh các em ra, đã không thể nuôi nấng chúng vì những lý do như mẹ qua đời, cha bỏ em đi xa hoặc gia đình không chấp nhận. Các em được đưa đến với mái ấm để các cha nuôi dưỡng và điều trị. Cũng như bao trẻ khác tại mái ấm, Tiên được các cha chăm sóc hàng ngày và tạo điều kiện cho em đi học khi đến tuổi đến trường. Một cô bé với vóc dáng gầy còm, nhỏ người hơn chúng bạn, ít nói và chăm chỉ học hành. Nhưng em cũng gặp không ít khó khăn về thể lý do bệnh tật. Trước những khó khăn, em vẫn cố gắng hết sức mình để đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Vào một ngày tất niên cuối năm của mái ấm, đang khi các trẻ em khác mong chờ đến cơ hội được nhận những bao lì xì từ cha quản lý và các ân nhân, thì Tiên lại mang đến cho cha một cái hộp cũ kỹ và nói, con gửi cha để cho cha nuôi các em. Cha quản lý ngạc nhiên với câu nói đầy người lớn của em, nhưng cha cũng nhận cái hộp ấy vì tò mò không biết nó là cái gì trong đó. Mở cái hộp ra, cha nhìn thấy một sấp tiền được xếp ngay ngắn, nhưng toàn những tờ 2.000 đồng. Ngay lập tức, cha liền hỏi em, con lấy tiền này ở đâu ra vậy? Em từ tốn trả lời, đó là tiền của con đó cha. Cha quản lý không tin vì làm sao em có thể có số tiền ấy khi em sống trong một mái ấm, còn các cha và các mẹ không bao giờ cho tiền trẻ em. Cha liền hỏi em lần nữa, Tiên, con lấy tiền của mẹ con hay của ai đúng không? Cô bé vẫn trả lời một cách vô tư trong sáng rằng, tiền đó của con nên con gửi cho cha để chia sẻ với mọi người mà. Nghe đến đây, một em khác trong mái ấm liền lên tiếng, cha ơi, con biết số tiền đó ở đâu ra rồi. Cha liền quay sang hỏi, ở đâu ra vậy con? À, hằng ngày con thấy bạn Tiên ăn cơm giùm các bạn khác ở trên trường, vì các bạn đó không muốn ăn cơm. Nhưng nếu các bạn bỏ cơm thì sẽ bị cô giáo phạt, nên Tiên đã đồng ý ăn số cơm của các bạn. Và sau đó, các bạn trả tiền cho Tiên đó cha. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nghe giải thích từ cậu bé, người lớn trong mái ấm đều thấy trái tim mình bị thắt lại, mắt cay xè. Một hành động quá vĩ đại của một em bé lớp 2 đã đánh động chúng tôi, những người nuôi dưỡng và giáo dục các em. Đôi khi chúng tôi luôn nghĩ mình có trách nhiệm là phải cho đi, phải kiếm nhiều tiền để nuôi các em. Nhưng tấm gương và hành động của em Tiên đã làm chúng tôi giật mình. Hành động đó giúp chúng tôi phải nhìn lại bản thân mình. Bởi em chính là người thầy dạy chúng tôi về việc hy sinh cho người khác, biết ơn và biết cộng tác từ những việc nhỏ bé hàng ngày của em, bằng cả con tim quảng đại và tấm lòng chân thành. Không ai có thể nghĩ rằng đó là một hành động của một cô bé lớp 2. Thật vậy, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta rằng, hãy để trẻ nhỏ đến với Thầy, vì chúng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin cho chúng con luôn biết khiêm tốn học hỏi từ người khác, đặc biệt từ các em nhỏ. Xin dạy chúng con biết mở lòng để đón nhận những điều tốt từ người khác, để chúng con có thể học hỏi và trau dồi cho đời sống đức tin của chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ khép lại với chính mình, nhưng biết nghĩ đến và chia sẻ với những người quanh con. Amen.
Chia sẻ là lớp vững thắng kiếp người tôi ta, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn. Và kẻ nghèo đói cần đến sẻ chia mỗi ngày, cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.